Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc, giảng ngày 20 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa Malaysia, tập 30. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Chúng ta tiếp tục học Kinh văn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Trung hiếu hữu để, tận lòng trung hiếu, kính yêu mọi người. Trung hiếu này chúng ta thường nói là gốc truyền gia. Trung hiếu cũng là gốc để một người lập thân. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đều xây dựng trên nền tảng trung hiếu. Còn đối với người tu hành, có thể khai ngộ, chứng quả, có thể làm Phật Bồ Tát hay không, cũng đều xây dựng trên nền tảng trung hiếu này. Nếu trung hiếu của họ làm được 100%, trên thực tế họ là Phật trong cõi người. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, trong cõi người có Phật Bồ Tát, trong cõi người cũng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Từ trong hành vi của họ có thể quan sát ra được, họ chí công vô tư, chí hiếu, hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận Phật Bồ Tát. Vậy thì họ chính là Phật Bồ Tát trong cõi người. Nhưng nếu họ bất trung, bất hiếu đến tột cùng, vậy có thể chính là cõi địa ngục trong cõi người. Cho nên, muốn có thành tựu thế gian hay xuất thế gian, đều phải xây dựng trên nền tảng trung hiếu. Cho nên, chú giải Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói rằng, làm tôi tận trung, làm con tận hiếu, đây là đạo thường của thiên lý. Đây là đạo lý rất tự nhiên, là căn bản của nhân luân. Mà giáo dục trung hiếu vô cùng quan trọng. Nếu con người không hiểu trung hiếu, vậy thì họ rất khó không đánh mất thân người. Chúng ta cảm nhận được trưởng bối có huân tập văn hóa truyền thống Trung Hoa sẽ vô cùng coi trọng trung hiếu. Bạn xem, người lớn tuổi của chúng ta, thế hệ ông bà nội, thấy chúng ta sắp đi làm, đều dặn dò, cố gắng làm việc, đừng có lỗi với người khác. Đây đều là rất thuần hậu. Tôi nghe Chủ tịch Lưu Phương nói, cô ấy sắp lấy chồng. Cha mẹ của cô ấy, đặc biệt là ba cô ấy đã dặn dò cô, nên làm việc rồi. Đây là nhắc tới đến điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đừng thêm phiền phức cho người ta. Thứ ba, đừng làm mất mặt. Ba câu nói này là lời dặn dò của cha mẹ dành cho con gái trước khi xuất giá. Thực ra, tôi nghĩ lại, khi chúng ta sắp đi làm việc cho người khác, ông bà cha mẹ cũng dặn dò chúng ta như vậy. Còn sắp tới đơn vị đó làm việc, người ta tin tưởng chúng ta, dùng chúng ta, vậy thì chúng ta nên chủ động làm việc. Người khác không chịu làm thì mình nhận làm. Chịu thiệt là phước. Trên thực tế cũng là như vậy. Làm nhiều hơn, tu phước, tu năng lực, tu trí tuệ. Bạn nói làm nhiều hơn, sao lại tu trí tuệ? Làm nhiều bớt so đo, tham sân si mạng sẽ nhạt. So đo nhiều thì thấy đều là tham sân si. Tham sân si đề khởi, trí tuệ làm sao đề khởi được? Tham sân si càng nhạt, phiền não nhẹ thì trí tuệ tăng trưởng. Những đạo lý này đều là tương thông. Đừng mang thêm phiền phức cho người khác, đừng mang thêm phiền phức cho lãnh đạo, đừng mang thêm phiền phức cho tập thể. Cho nên trung này phải luôn quán chiếu cho đại cục. Trung thần trước đây, vì đất nước, vì quân dương, đều có thể hy sinh thân mình để thành tựu nhân nghĩa, làm kinh động cả trời đất, kinh động cả quỷ thần. Đây là thánh hiền giữa nhân gian. Họ đều có khí khái và tấm lòng như vậy. Vì hiện nay chúng ta muốn tu pháp suốt thế gian, hy vọng có thể làm Phật, làm Bồ Tát. Ngay cả tự ngã cũng không buông xuống được, tự tư tự lợi không buông xuống được. Tùy thuận tập khí, chướng ngại người khác, chướng ngại tập thể, vậy thì hoàn toàn làm trái với mục tiêu. Đây là trở thành tự lừa mình, đây là lừa người. Tự lừa mình là bất trung với chính mình, lừa người là bất trung với người. Điểm thứ ba, đừng làm mất mặt. Đừng làm mất mặt mình là trung với chính mình. Đừng làm mất mặt cha mẹ của chính mình là trung với cha mẹ và gia đình của chính mình. Hôm qua, chúng ta cũng nhắc đến với mọi người, mỗi người đại diện cho tập thể của chính mình. Lúc chúng ta còn nhỏ thì đại diện cho gia đình. Làm chuyện gì chưa thỏa đáng, người khác rất bất mãn, đứa trẻ này thật không có gia giáo. Vậy không phải là làm gia đình mình mất mặt sao? Trung này là tận tâm tận lực. Phải nên làm rạng rỡ tổ tông, sao khiến cho người khác nhục mạ cha mẹ và tổ tiên của chính mình, như vậy là bất trung rồi. Cho nên đạo lý quý ở tâm ngộ. Dùng tâm mà cảm ngộ, một đạo lý có thể dùng ở tất cả mọi nơi. Nếu không dùng ở tất cả mọi nơi, học một không thể suy ra ba. Vậy thì chúng ta không phải đang dùng tâm học, vẫn là dùng ý thức để học, phân biệt chấp trước đang học. Không vào được tâm, vẫn chưa cách nào làm ra được. Vậy tại sao lại dùng đầu óc học? Bởi vì vẫn còn có danh văn lợi dưỡng trong đó, vẫn có ngạo mạn trong đó. Học một chút rồi, có thể thích làm thầy người khác, có thể khiến người khác cảm thấy tôi rất lợi hại. Nếu không gặp được lời dạy bảo của sư trưởng, luôn hạ công phu trong tâm địa của chúng ta. Tôi còn nhớ tôi trưởng thành 20 mấy năm nay, thực ra đều là những tập khí này. Đọc thuộc thêm chút văn chương, đọc nhiều chút tài liệu, lúc ăn cơm lại sợ người khác không biết tôi hiểu, mau chóng khoe khoang một chút. Vậy hiểu những điều đó có tác dụng gì? Tăng trưởng tập khí mà thôi. Cho nên làm sao đắc lực được, nhất định phải quay lại lời Mạnh Tử nói, đạo học vấn không có chi khác, chỉ là tìm lại cái tâm mình đã buông thả mà thôi. Luôn bắt đầu làm từ căn bản này, từ khởi tâm động niệm này. Hiện tại, chúng ta đại diện cho cha mẹ, đại diện cho gia đình. Bước ra xã hội, chúng ta đại diện cho tập thể của chúng ta. chúng ta đại diện cho đất nước, dân tộc của chúng ta. Chúng ta đại diện cho hình tượng của đệ tử Nho Đạo Thích. Thật sự có để tập thể, đất nước, dân tộc, tam bảo ở trong lòng, mà vẫn nhẫn tâm làm ra chuyện không tốt, làm xấu mặt đất nước, dân tộc của chính mình và tam bảo sau. Thực ra, chúng ta cũng đều đại diện cho sư trưởng. Rất nhiều lúc, những lời sỉ nhục, quỷ báng của bên ngoài đối với sư trưởng, có lúc có liên quan đến đệ tử chúng ta. Bởi vì chúng ta không y giáo phụng hành, tùy thuận tập khí, còn lấy danh nghĩa của lão hòa thượng. Vậy thì hại lão hòa thượng rơi vào chỗ bất nghĩa. Đây cũng là bất trung. Người thầy khó tìm, chúng ta đời này hiếm có như vậy, gặp được lời dạy bảo của sư phụ, giảng kinh thuyết pháp đến nay đã 52 năm. Pháp duyên rất khó tìm gặp. Trân quý, cảm kích, báo ân còn không kịp. Sao lại nhẫn tâm làm ra chuyện xấu mặt sư môn chứ? Cho nên con người nếu có tâm trung thì có thể điều phục được tập khí. Trung hiếu là đại căn bản để đoạn trừ tập khí của một người. Trung hiếu là nuôi dưỡng chánh khí bừng bừng trong trời đất. Người con hiếu thời xưa, hễ nhấc tay giơ chân, đều nghĩ tới cha mẹ. Có làm bị thương cơ thể mình, khiến cha mẹ lo lắng không? Có làm chuyện khiến cha mẹ hổ thẹn không? Sự thận trọng của họ đều đến từ trung hiếu. Cho nên, chúng ta xem tịnh nghiệp tam phước. Đây là đại căn bản của sự tu đạo. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, đây là nền tảng. Thực ra, tận hiếu tận trung đối với cha mẹ, tận hiếu tận trung đối với sư trưởng, thì phước đầu tiên này mới làm tốt được. Kinh Vô Lượng Thọ nói, phải hiếu kính Phật, thường nhớ ân thầy, khiến cho pháp này tồn tại lâu dài chẳng diệt. Đây là tận trung với cửa Phật. Kỳ vọng chính mình có thể giúp chánh pháp cửu trụ. Cho nên báo ân không phải chỉ nói ngoài miệng, mà phải thực sự làm. Vì người diễn thuyết làm tấm gương, để người khác từ trên người chúng ta nhìn thấy được thế nào là dáng vẻ tốt nhất của đệ tử thánh hiền. Cho nên trong chú giải lại nhắc tới, con người mặc dù muốn lên quả vị thần tiên, bởi vì mục đích của nhà đạo là lên cõi trời, đương nhiên mục đích của họ phải lên cõi trời, họ hành thiện tích đức cũng rất hiếm có, bạn phải tùy hỷ công đức. Không thể chúng ta học Phật, học pháp môn Tịnh Tông, ngược lại trong vô hình ngạo mạn, nhìn thấy người khác tu thiện kém hơn tôi rất nhiều. Vấn đề là ngoài mặt chúng ta là người niệm Phật, nhưng trên thực tế không có ưa thiện mến đức như họ, còn đưa ra dấu chấm hỏi. Cho nên, Đại sư Trí Giả nói, lục tức Phật. Thứ nhất là lý tức Phật. Mỗi người vốn có đức tướng trí tuệ của Như Lai, về lý là như vậy. Thứ hai là danh tự vị Phật. Chỉ hữu danh vô thực. Thứ ba là quán hạnh vị Phật. Trong đối nhân xử thế tiếp vật, họ luôn dùng hành trì của Đức Phật quán chiếu bản thân. Đây là quán hạnh vị. Chuyện này không đơn giản, niệm niệm tùy thuận lời dạy bảo của Thánh Hiền. Tiếp theo, tương tự vị Phật, họ thực sự học quá giống. Đây là A-la-hán, họ là chánh giác rồi, gọi là tương tự vị, họ vẫn chưa thực sự khế nhập chân như bổn tánh. Nhưng họ thực sự đoạn tham sân si mạn rồi. Đây gọi là tương tự vị Phật. Sau cùng là phần chứng vị Phật. Phần chứng chính là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân đại sĩ. Sau cùng là cứu cánh Phật. 41 phẩm đều đoạn tận rồi. Vậy thì giống như Đức Phật vậy, chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cứu cánh vị Phật. Cũng giống vậy, hiện tại chúng ta là người học Phật, vậy chúng ta là ở vị trí nào? Chúng ta là danh tự vị. Hữu danh vô thực, lại còn ngạo mạn. Vậy thì phiền phức rồi. Cho nên trong Liễu Phàm Tứ Huấn nhắc nhở chúng ta, thấy người khác có chút ưu điểm nhỏ có thể dùng, hoặc việc thiện nhỏ có thể chọn lấy, đều phải tùy hỷ tán thán. Chúng ta mặc dù là tu pháp môn đời này có thể thành Phật, nhưng hành vi của bản thân chúng ta, chính mình phải rất rõ ràng, còn kém xa rất nhiều thiện nhân. Cho nên, con người nếu muốn tham chấp thật quá dễ dàng. Chỉ danh tướng đồng tu Tịnh Tông là đệ tử Phật cũng đủ khiến chúng ta đọa lạc, khiến chúng ta ngạo mạn. Cho nên, tu hành này mà không cảnh giác cao độ, lúc nào khởi danh văn lợi dưỡng, khởi tham sân si mạn, bản thân cũng không biết. Cho nên, chúng ta nhìn thấy những phong phạm này của nhà đạo, chúng ta sâu sắc cảm nhận được, chúng ta còn kém họ rất xa. Cho nên, lên quả vị thần tiên, nhất định phải trải qua nhiều năm, chính là vẫn phải tích lũy công đức một khoảng thời gian. Giống như trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, nếu muốn thành thiên tiên, phải làm 1.300 điều thiện. Muốn thành địa tiên, phải làm 300 điều thiện, duy chỉ có người chí trung chí hiếu. Hôm nay tạ thế, ngày mai bèn sanh thiên. Hôm nay và ngày mai ở đây là ví von. Người chí trung chí hiếu, lâm chung đều có thiên thần tới đón. Chúng ta thường thấy trong Đức Dục Cố Sự, con dâu hiếu thảo an nhiên qua đời mà người trong nhà đều nghe thấy có âm nhạc réo rắt vi diệu tới đón bà. Cho nên, con người biết trung hiếu là khí tiết của người làm bề tôi, người làm con, là bổn phận nên làm. Nhưng đâu biết rằng đây còn là gốc rễ của siêu độ. Siêu độ chính là một người tiến bộ nhanh chóng. Quan trọng nữa là thực hành trung hiếu. Cho nên, mục đích tu thiên của đạo giáo là thăng thiên, tiến vào câu lạc bộ thần tiên. Vậy thì phải dựa vào trung hiếu. Cũng như vậy, chúng ta muốn tới câu lạc bộ Liên Trì Hải Hội thì nhất định phải thực hành triệt để trung hiếu. Không thể có chút tâm lý cầu may nào. Thiếu khuyết trung hiếu, không làm Phật được, không giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Trên con đường tu đạo, phá vỡ tự lừa dối mình không được có tâm lý cầu may. Cho nên, tiểu nhân tu bừa hòng cầu may. Tiểu nhân tu hành, giữ tâm lý cầu may. Tại sao sư phụ luôn giảng tịnh nghiệp tam phước? Tịnh nghiệp tam phước, nền tảng tu học là tam phước, bởi vì đó chính là nền tảng của trung hiếu. Mà trên thực tế, bản thân chúng ta chỉ cần trong quá trình tu học không điều phục được tập khí, chung sống với mọi người vẫn đối lập xung đột, bực mình không vui vẻ với người, đều là thiếu khuyết trung hiếu. Điều này không thể có chút hoài nghi nào. Phải giải quyết vấn đề từ căn nguyên. Chính là chúng ta vẫn có ngạo mạn, vẫn có tâm trạng khó chịu đối với cha mẹ. Nền tảng này chưa làm tốt, đương nhiên ra ngoài xã hội, chắc chắn chung sống với người khác sẽ phát sinh những vấn đề này. Cho nên thực sự hiểu được đây là đại căn bản, nhất định phải bắt đầu làm từ chỗ này, sau đó điều phục tập khí của chính mình. Sư trưởng đã nói rồi, người bất trung bất hiếu, mặc dù tu thập thiện tứ vô lượng tâm, không thể thăng thiên. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trung hiếu không chỉ là căn bản làm người, cũng là đại căn bản của tu hành. Mà hôm nay chúng ta nghe kinh nghe pháp, không thể có chỗ lãnh ngộ, chính là vẫn chưa nhận thức được trung hiếu. Con người nhận thức được trung hiếu thì tâm chân thành mới bộc lộ ra. Bộc lộ ra mới có thể tương ưng với kinh giáo, tương ưng với lời dạy bảo của sư phụ. Kỳ quái, tại sao người khác nghe kinh thể ngộ được nhiều như vậy, sâu sắc như vậy? Có pháp hỷ như vậy, sao chúng ta nghe kinh nhiều như vậy, nhưng hình như lại không giúp ích chút nào? Đây đều là không hiểu rõ đạo lý trung hiếu, gốc rễ trung hiếu, thiếu khuyết. Cho nên niệm Phật tu hành công phu không đắc lực là chưa làm được trung hiếu. Thực sự nhận thức đúng đắn trung hiếu mới có thể khai ngộ. Làm được trung hiếu mới có thể chứng quả, mới có thể giảng sanh. Cho nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chú giải về trung hiếu. Trong 4 cuốn sách, sách này của chúng ta là chú giải bằng bạch thoại, đã chiếm hơn nửa cuốn. Chú giải 2 chữ trung hiếu đã chú giải hết nửa cuốn, có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Chúng ta xem, trung hiếu, trung thông thường chỉ tận trung với đoàn thể, quốc gia. Lúc tôi còn nhỏ thường nghe một câu, gọi là không có nước, sao có nhà? Đây là lời lưu truyền ngàn đời. Không có đất nước, vậy thì đều là nay đây mai đó. Nhà không ra nhà nữa. Cho nên đất nước đều có ân đức với mỗi người chúng ta. Hiện tại thời đại này nhấn mạnh dân chủ. Nhấn mạnh dân chủ có tốt không? Quý vị đồng tu cảm thấy có tốt không? Được, trước tiên chúng ta không bình luận, chúng ta nhìn một cách khách quan trước. Xin hỏi hiện tại đất nước dân chủ có tốt không? Không phải bạn vừa nói dân chủ tốt sao? Có phải không? Bạn nói, chất lượng đất nơi này có tốt không? Bạn xem trái cây kết ra có ngọt hay không? Không phải là sẽ biết sao? Lại không phải là bạn ở đó vỗ ngực nói tôi cảm thấy rất tốt, nhưng kết trái lại không ngọt, bạn vỗ ngực, vỗ bể ngực cũng vô ích. Cần phải tùy việc mà xét, giải quyết vấn đề phải dựa trên thực tế. Tôi vừa phân tích ra, tôi không nói dân chủ không tốt, mọi người đừng ra ngoài bán đứng tôi. Nhưng con người hiện nay chính là đáng thương ở chỗ nào, không nhìn thấy được gốc rễ. Thảy đều xoay quanh ngọn. Điều quan trọng nhất không phải là chế độ, mà là con người, là lòng người. Thứ nhất, người cầm quyền liệu có đặt vị trí người dân lên hàng đầu không? Đây mới gọi là dân chủ thực chất. Chúng ta chỉ ưa thích thể diện, ưa thích danh tiếng, vui mừng cả buổi, xã hội càng ngày càng loạn. Hey, đất nước dân chủ, đất nước dân chủ. Mọi người xem, phong khí xã hội của đất nước dân chủ càng ngày càng xấu. Con người, nền tảng làm người cũng không có. Bạn muốn bề ngoài dân chủ đó làm gì? Tất cả mọi thứ trên thế gian này mộng huyễn bọt bóng. Nâng cao linh tánh là điều chân thực nhất trong cuộc đời này. Xin hỏi, linh tánh của người ở đất nước dân chủ có càng ngày càng cao không? Những điều này quá quan trọng. Đời sau của đất nước dân chủ có càng ngày càng tốt không? Mọi người chú ý mà xem, đời sau của đất nước dân chủ đó, tỷ lệ phạm tội không ngừng tăng cao. Cho nên thế nào là dân chủ? Người nắm quyền niệm niệm luôn coi phúc lợi của nhân dân. Niệm niệm luôn coi nâng cao đức hạnh cho nhân dân là nhiệm vụ của mình. Đó mới là dân chủ thực sự. Không phải là chế độ dân chủ giả, chỉ biết làm chuyện lợi ích cho mình. Tham ô hữu bại càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên không phải vấn đề chế độ, mà là vấn đề tố chất con người. Đức là gốc, tài là ngọn, chế độ là ngọn, đức hạnh là gốc. Thời đại này của chúng ta không thâm nhập kinh điển của tổ tiên thì sẽ phán đoán không ra gốc ngọn thị phi, lợi hại, được mất. Chưa chắc quan sát thấy rõ được. Vua Nghiêu tìm vua Thuấn tới làm thiên tử. Quan sát hơn 20 năm mới thực sự nhường ngôi cho vua Thuấn. Đó là dân chủ thực sự. Nhất định phải tìm được người tốt nhất tới yêu thương bảo vệ nhân dân, gọi là thiên tử, thay mặt ông trời tới yêu thương bảo vệ con dân. Nên hoàng đế tốt ở các triều đại, họ đích thực đều không đơn giản. Cúc cung tận tụy đó, hoàng đế phê duyệt những tấu chương đó, phê tới mức thổ huyết đều có. Mà chúng ta thấy, mỗi triều đại, họ đều là dẫn đầu học tập luân lý đạo đức nhân quả, học tập lời dạy bảo của Thánh Hiền. Chỉ một điểm này, chúng ta đã bội phục rồi. Dẫn theo văn võ bá quan, nghe người có học vấn, diễn giảng. Đây đều là những phong phạm đặc biệt hiếm có. Mà chúng ta lại bình tĩnh quan sát. Khi người dân chúng ta luôn nhấn mạnh dân chủ, có ảnh hưởng gì đối với tâm tánh của họ? Tôi. Bạn phải nghĩ tới tôi, bạn phải tôn trọng tôi. Chấp vào tôi càng ngày càng nặng. Một người không vui vẻ, đứng lên kháng nghị, sẽ có thể khiến cho xã hội hoặc là khiến cho đoàn thể trong công ty của chính mình. Tôi nhất định phải khiến cho các người không thể động đậy được. Hiện tại trở thành như vậy. Mà lúc sư phụ giảng kinh từng nói qua, người Nhật Bản, họ có bất mãn với lãnh đạo, với đoàn thể, nhưng vẫn làm việc bình thường. Tại sao vậy? Đó là bổn phận của họ. Một người chưa làm tròn bổn phận mà còn đi phê bình lãnh đạo hay phê bình người khác, căn bản chính là điên đảo mà. Bản thân còn chưa tận tâm tận lực, còn phê bình người khác được sao? Cho nên người Nhật Bản đáng quý, bản thân làm tròn bổn phận. Đeo một mảnh vải trắng, trên đó viết phản đối. Lãnh đạo vừa nhìn thấy, à, vậy nhất định có chỗ nào chưa thỏa đáng rồi, mau chóng tìm hiểu tình huống, mau chóng điều chỉnh. Điều mà họ nghĩ tới, đây là đoàn thể lớn của tôi, người một nhà cả. Có chuyện gì thì phải hỗ trợ nhau, làm sao sửa đổi. Chứ không phải bực mình, không phải đi đối lập. Làm gì có người nào nói đối lập với người nhà của chính mình đâu, nếu có thì đó là ngu si rồi. Cho nên, chấp ta càng ngày càng nặng. Trên thực tế, mỗi người trong đời này nâng cao linh tánh có chướng ngại rất lớn. Người thời đại bây giờ, cái tôi quá nặng. Sau khi quá nặng, thường đều là sau khi đánh mất rồi thì mới biết tỉnh lại. Hoặc là rời khỏi nhà mới biết cha mẹ hóa ra không hề dễ dàng. Rời khỏi đoàn thể này mới biết lãnh đạo đoàn thể không dễ dàng. Đợi đến khi đất nước động loạn mới biết đất nước giữ gìn cả xã hội an định không dễ dàng. Hiện tại nói những lời này chúng ta không có cảm giác gì. Tại sao vậy? Chúng ta không ở trong những năm tháng biến động. Nơi này của chúng ta cách Trung Đông xa không? Có cơ hội nên đi đất nước có chiến tranh cảm nhận một chút thì sẽ biết trân trọng. Lúc con người đang hưởng phước đều cảm thấy nên làm như vậy. Hiện tại đất nước rất an định, đã không cảm ơn mà còn mắng rất hung dữ. Ồ, đất nước dân chủ, đó là mắng người, mắng chính phủ vô cùng ghê gớm. Cho nên, đặc biệt là bầu cử dân chủ này, tôi thật sự không dám tâng bốc. Luôn nhấn mạnh, người dân là ông chủ, người dân là ông chủ. Tổng thống phải nhìn sắc mặt của người dân. Vậy xin hỏi mọi người, chính sách của đất nước này nghe theo ai? Nghe lão bá tánh sao? Mọi người cảm thấy nên nghe ai? Nghe thánh hiền. Có đúng không? Nghe theo lão bá tánh, đó gọi là nịnh bợ. Phiếu bầu nịnh bợ mà. Bá tánh có thể nhìn thấy 100 năm sau, trừ khi họ đọc sách thánh hiền. Bá tánh chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Đây là người thường, là chuyện thường tình của con người. Vậy được rồi, đều nhìn trước mắt. Vậy chính trị thành tích để làm gì? Nhìn trước mắt mà, làm để khiến họ vui vẻ ngay lập tức. Vậy thì phiền phức rồi, có một chuyện không thể ngay lập tức nhìn thấy được. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Cho nên, tố chất của người dân càng ngày càng thấp, nặng nhẹ nhanh chậm cần người có trí tuệ, cần dựa vào kinh điển mới thấy được, không phải là thuận theo dục vọng của người dân để làm việc. Cho nên, rất nhiều lúc những năng lực phán đoán, chúng ta chưa đọc kinh điển, chúng ta cũng không thấy rõ ràng được. Cho nên hiện tại, rất nhiều đất nước, khu vực hiếm có, người lãnh đạo nhận thức này muốn bắt đầu làm từ giáo dục. Vừa nãy nhắc đến với mọi người, con người thực ra không cần đợi đến lúc mất đi mới hối hận, mới trân trọng. Cho nên trong chú giải nói, sĩ nông công thương, vào thời cổ đại hình như cũng chưa nhìn thấy cung đình. Họ không nhìn thấy, cách họ quá xa. Hình như hoàng đế đối với họ không có ân đức gì. Nhưng thử nghĩ mà xem, hôm nay không có những trộm cướp, không có loạn binh, không có loạn thần, không có những tình huống phóng hỏa giết người, bắt cóc, cướp giật. Sống buổi sáng chưa biết buổi tối ra sao. Nếu không có những pháp luật, quân đội của triều đình đất nước duy trì, thì có thể an định công việc cuộc sống sao? Chúng ta hình như cảm thấy an định là tự nhiên, nên là vậy. Trên thực tế, có bao nhiêu người quân nhân, bao nhiêu cơ quan chính phủ, bao nhiêu người lãnh đạo phải hao tổn tinh thần mới có thể giữ gìn bốn bể ngồi hưởng phước thái bình. Cho nên, có thể thể hội được điểm này. Vậy, người của mỗi ngành nghề đều nên nhớ đến ân đức của đất nước, nhớ đến ân đức của lãnh đạo đất nước. Sau đó, làm sao báo ân đây? Trong bổn phận gia đình và bổn phận công việc của chính mình, làm tròn trung của chính mình. Đặc biệt là người đọc sách thánh hiền, nếu vẫn chưa đọc hiểu chữ trung này, đặc biệt còn dẫn đầu mắng chính phủ, vậy thì người đọc sách này sau khi chết đi nhất định đọa địa ngục. Ngoài không hiểu ra còn tạo ra phong khí không tốt, vậy thì càng không được rồi. Được. Cho nên hiện tại giới doanh nghiệp rất hiếm có dẫn đầu phục hưng giáo dục luân lý đạo đức, dẫn đầu tận trung đất nước. Rất nhiều sinh viên chưa đi làm, tư tưởng quan niệm chưa được xây dựng tốt. Những doanh nghiệp này giúp đỡ bồi dưỡng cách làm người, đức hạnh cho những sinh viên này. Đây đều là tùy duyên, tận tâm, tận lực, làm thêm chút chuyện cho đất nước. Cho nên có một câu danh ngôn, đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà trước tiên phải hỏi bản thân chúng ta có thể làm được gì cho tổ quốc. Đây là tâm cảnh tận trung. Tận trung trong tận trung với cương vị của mình. Chỉ có tận trung mới là đệ tử Tịnh Tông thực sự. Mọi người nghe hiểu lời tôi nói không? Tận trung với cương vị rồi mới là đệ tử Tịnh Tông thực sự. Rất tốt. Tận trung này có ý nghĩa sâu xa. Tốt rồi, hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người. Việt dịch, ban biên dịch, pháp âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.